bạn biết những người mà bị về già người ta bị bệnh lãng trí với mất trí á, một phần là do hồi trẻ hoặc không ngủ đủ nè. Chị Nhi ơi, cho em hỏi làm sao để ngủ ít dậy sớm mà không bị mệt? Trời ơi, em không ngủ ít nha, chị Nhi chưa bao giờ nói mọi người ngủ ít nha, ngủ đủ giấc ok. Ngay cả chị Nhi như hồi chị Nhi đi làm rất là mệt, nhưng mà chị Nhi make sure là ngày hôm sau, ví dụ như tối nay mình chị Nhi livestream với mọi người tới 11 giờ, ngày mai chị Nhi sẽ không dậy nổi 5 giờ, chị Nhi sẽ phải dậy 6 giờ và 6 rưỡi để tập thể dục. Nhưng bởi vì lịch ngày mai của chị Nhi có thể đi làm trễ, tại vì có những ngày chị Nhi làm theo cái giờ không có cố định của chị Nhi. Còn nếu như mọi người, nếu buổi tối mà chị Nhi không có muốn mọi người thức khuya quá 9 giờ đâu. Chị Nhi nói thì thậm chí con của chị Nhi ngủ 7 giờ rưỡi là biết chị Nhi quan trọng cái chuyện ngủ nghỉ cỡ nào. Tại vì ngủ á, để Nhi nói cho nghe này, ngủ nó quan trọng cỡ nào. Ngủ á, nó sẽ ảnh hưởng tới trí não của mình. Mấy bạn biết những người mà bị về già người ta bị bệnh lãng trí với mất trí á, một phần là do hồi trẻ hoặc không ngủ đủ nè. Cái thứ hai, ngủ thiếu là một trong bốn cái lý do bị ung thư. Lý do bị ung thư ngoài cái chuyện là genetic, có nghĩa là cái gen của ba mẹ mình nè, những cái thứ mình ăn uống nè, stress và ngủ. Mọi người tìm hiểu cho rõ những cái thông tin đó nghe không, chứ không phải là ăn cái này là bị ung thư. No, ăn nó chỉ là một phần thôi. Ăn, ngủ, stress và cộng với lại gen, đúng rồi, là cái từ ba mẹ mình. Bởi vậy nên những người phụ nữ mà có gia đình mà ai mà bị ung thư vú hoặc là ung thư cổ tử cung, cái cơ hội họ bị nó cao hơn. Cho nên ngủ á, thường nhiên ngủ chị Nhi đeo cái đồng hồ mà Fitbit đó để coi có chị Nhi ngủ đủ không. Chị Nhi biết được một giấc ngủ đủ của chị Nhi là phải được 7 tiếng tới 8 tiếng, và không có ngủ ít nha mọi người. Bớt bấm điện thoại lại, tối tới mà cảm thấy phải tập cái thói quen để cái điện thoại ở ngoài mà ngủ một mình trong cái phòng không có điện thoại. Chị Nhi tập cũng được 2 năm rồi và nó rất là hiệu quả. Rất là khó nha, cái đó gọi là cai nghiện đó, nhưng mà tập một tuần xong là sau đó là ổn rồi. Mua một cái đồng hồ báo thức xong rồi để báo thức để dậy, tập một tháng mọi người sẽ thấy thức dậy rất là tỉnh táo. Và nhất là những bạn có con mà coi kênh của Nhi á, nhất định phải để cho con mình ngủ. Tại vì con nít mà 8 giờ tối á, cho đến 7 giờ sáng hôm sau á, đó là cái thời kỳ để nó detox, có nghĩa là nó thải những cái chất độc hại ở trong cơ thể nó ra, là cái thứ nhất. Thứ hai là hormone tăng trưởng chiều cao, tăng trưởng não bộ, tăng trưởng để mà trưởng thành một cơ thể con người á, là ở cái khoảng thời gian đó. Đó là lý do tại sao mấy bạn thấy là những cái em bé mà đi học buổi sáng nó hay ngáp ngủ hay mệt mỏi, bởi vì buổi tối những đứa bé đó không đi ngủ đúng giờ. Và hậu quả là sau này khi nó lớn lên á, nó sẽ bị rất là nhiều bệnh, nó bị bệnh nhiều hơn những cái đứa trẻ ngủ đúng giờ và ba mẹ bảo vệ cái chuyện đó. Và cái này là khoa học thế giới chứng minh nha, chứ không phải là Nhi lên không nói cái này. Thậm chí hả, mọi người có thể coi TikTok nè, hoặc là mọi người có thể coi Google, mọi người có thể tìm hiểu YouTube, nhưng mà ở những cái phần tiếng Anh người ta giải thích rõ những cái người mà ngủ không đủ hoặc ngủ thiếu thì cái cơ hội mà bị chết sớm á, thì nhiều hơn những cái người ngủ đủ. Cho nên là không có được ngủ hết. Rất là ít người mà trên thế giới này may mắn ngủ 5 tiếng, 4 tiếng mà khỏe nha. Ví dụ như tổng thống Obama, ông ngủ có 5 tiếng là ông đủ rồi. Elon Musk cũng vậy. Elon Musk hình như ông nói ông ngủ 4 tiếng ngày là đủ rồi. Những người đó gọi là may mắn, cái gene của họ là cho họ ngủ được 4 tiếng. Nhưng mà còn lại cái số 90% còn lại, ai cũng phải ngủ từ 7 tiếng đến 8 tiếng, ít nhất là 6 tiếng chứ tới 6 tiếng rưỡi. Nhưng mà một tuần em không được ngủ quá ít cái gì 6 tiếng thì 6 tiếng rưỡi. Chị Nhi nói về cách để kỷ luật bản thân đi ạ. Chị Nhi nghĩ cái đầu tiên mà em kỷ luật bản thân, em phải có một cái suy nghĩ vậy nè. Những cái em làm, những cái em discipline, những cái mà em muốn bản thân em được cái điều em muốn, em bắt buộc phải làm khi không ai nhìn thấy hết. Tại vì đa phần á, mọi người đi chạy thể dục, mọi người muốn những người xung quanh nhìn thấy mình là mình đang chạy thể dục này, mình đang khỏe mạnh nè, ví dụ như vậy. Hoặc là khi mình đi ra đường mình nói chuyện nó cũng sẽ khác khi mình ở nhà nói chuyện với ba mẹ, là mình làm rất là nhiều thứ mình phải nhìn rồi dè chừng rồi phải coi người này người kia. Kỷ luật bản thân là một cái hình thức, đó là dù em không có ai hết em vẫn phải nghiêm túc, em vẫn phải chỉnh chu, em vẫn phải chỉnh tề, em vẫn phải tốt với bản thân mình. Chị Nhi nói ví dụ như với chị Nhi đi, khi mà chị Nhi buổi sáng chị Nhi thức dậy tập thể dục, có ai nhìn thấy chị Nhi tập thể dục không? Không hẳn. Có ai nhìn thấy chị Nhi sáng dậy phải ăn uống cực khổ như thế nào trước khi đi làm, rồi đọc sách, rồi meditation không? Chị Nhi có quyền lười biếng không? Có chứ, tại vì đâu có ai kiểm tra mình đâu, mình đâu có ba má để mình nhắc mình đâu có thầy cô đâu. Nhưng đó là cái mà để quyết định được một cái người thành công hay là một cái người không thành công, đó là khi họ có thể một mình và họ làm được những cái điều mà không cần người khác chứng minh cho người khác thấy được là tôi làm như vậy để cho anh coi, chị coi, bạn coi, người này người kia coi. Ok, đó là cái đầu tiên chị muốn trong cái tư tưởng của em có. Rồi cái thứ hai, làm sao để mà em phải kể chị giờ em biết rồi đó, là em làm những cái mà người ta không nhìn thấy, cái đó gọi là kỷ luật bản thân, tại vì nó khó. Bây giờ em tập cho chị mỗi tháng đi, tại chị cho mọi người chậm hơn chị một xíu, tại chị thì rất là nhanh. Những cái thói quen nào mà em nghĩ nó là tốt và em muốn cộng nó vô trong đời của em. Tiếng Anh nó gọi là add, tiếng Việt chị mới thêm vô. Ví dụ như bây giờ chị không muốn một phát mà em đổi. Cái sai lầm của rất là nhiều người là em muốn thay đổi một đêm, em muốn đùng một phát em từ người này em qua một người khác luôn. No, cái đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Em không thể nào mà biến đổi một cái đùng như vậy được hết á. Em cần thời gian, và thời gian đó nó yêu cầu là nó giống như chuyện ăn vậy đó. Em ăn một món đó, khi mà em ăn cái món nó nhuyễn luôn rồi, em nhắm mắt em cũng biết cái mùi vị cái món nó luôn rồi, em mới ăn cái món thứ hai. Cái việc kỷ luật bản thân nó cũng vậy. Chị không có bắt mọi người phải làm hết tất cả những cái chị làm trong một ngày. Chị nói ok, nếu mà bây giờ em chưa có cảm thấy em bắt đầu với chị thiền được đó, thì thiền một phút cũng được mà. Hôm nay thiền một phút, ngày mai thiền 2 phút, ngày mốt thiền 3 phút, ngày kia thiền 4 phút, ví dụ vậy. Đọc sách cũng vậy. Hôm nay em đọc nửa trang, ngày mai em đọc một trang, ngày mốt em đọc nguyên một trang, để cho cái cơ thể mình nó từ từ nó hiểu được là tao không có ép mày, nhưng mà tao thật sự nghĩ cái thói quen này, cái kỷ luật này nó sẽ tốt cho mày. Nhưng tao biết là nó rất là nhiều, không sao đâu, tao không có ép mày, tao cho mày nửa cái tờ giấy khi em đọc sách nó rất là nhanh, đúng không? Em công nhận chị không, chưa tới 1 phút em đọc được rồi. Nhưng đó là cái kỷ luật đó. Và em khi em ghi cái kỷ luật đó ra một cái tờ giấy, em dán nó lên tường trước mặt em, một ngày em phải làm hết cái đống này 15 phút em mới bắt đầu ngày mới của em. Em làm mà em không cần suy nghĩ. Người ta nói những cái người mà tập họ cho họ thành thói quen đó là họ làm mà họ không cần suy nghĩ tại sao họ phải làm. Họ cứ sạc, bởi vì cơ thể của họ sẽ thắng cái lý trí của họ. Tại vì khi em nghĩ, em ngồi dậy cái đầu em sẽ nhờ nghĩ thôi em mệt quá à, chân đau tay đau, nhưng mà em không để cho cái đầu em nói chuyện, em đi thẳng ra bàn luôn, em đọc trang sách. Xong em bắt đầu ngồi thiền 1 phút, em để cho cái đầu em mới nói kệ nó, em mở nhạc thiền lên, em mở đúng 1 phút thôi. Rồi xong cái kế tiếp em tập thể dục, ví dụ như em không tập liền được 15 phút thì em tập 1 phút. Xong ngày mai em lên 2 phút, cái đầu của nó em nó rất là khôn, khi em để 15 phút vậy cho nó không tập đâu, vậy cho em để 1 phút là nó tập. Cái đầu em là vậy đó, cái đầu của người là em phải dùng cái trick đó, là cái cách mà chị Nhi trick bản thân mình đó. Cho nên là em sử dụng nó thử để mà em coi là nó có hiệu quả với em hay không. Chị nghĩ là nó sẽ hiệu quả, tại vì chị học nó cũng từ những cái người mà rất là khó để mà tạo thói quen á. Nhưng mà chị nghĩ là đầu tiên em phải xác định được là ok, mình không có ép mình làm như chị Nhi nói, 30 giây, 1 phút, 2 phút, rồi lên 3 phút, từ từ, một ngày nào đó đẹp rồi tự nhiên em biết sao em có thể làm nó thuần thục. Một ngày Nhi bây giờ tập thể dục trung bình là nửa tiếng, ok, và chị Nhi đọc sách là 15 phút, và chị Nhi thiền 15-20 phút. Có nhiều hồi chị Nhi thiền qua cái 20 phút luôn, 30 phút mà Nhi cũng không hề biết luôn, ví dụ như vậy. Và làm những cái đó em không cần phải thể hiện cho ai hết, nó là cho em làm, cho em, không ai nhìn thấy mà em làm được là em mới giỏi, em mới là dũng cảm. Đó là những người mà em thấy người ta có kinh doanh, có business riêng của họ, em thấy họ rất là chăm chỉ, họ không có cần sếp nào mà bắt họ đi làm hết. Tại vì sao? Đó gọi là kỷ luật bản thân đó.
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè, đó, donate cũng vô đó luôn. Ai mà muốn donate, từ cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê nha, đừng tưởng vô Nhi Lê nha. Rồi ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn, được chưa? Học cá nhân nghe không, hiểu không? Cá nhân không là học một một á, cái đó có tính tiền nghe không? Không có cho không, cho không ở đây nè, cho không ở đây coi hết đi, được chưa? Rồi thế thôi, ba mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.